Phong lưu võ trạng nguyên, chương 60, cự mãng lãnh huyết hung hãn, 1, gocchuyenaudio.com, Lý Tự Nghiệp cười nói không có ý tứ, không có chuyện gì, chỉ giống như một con kiến châm vào thôi, lão Lý nhất thời không cẩn thận bị mấy con khỉ bắn trúng một mũi tên, chỉ là đám khỉ con đó không có khí lực mấy, ngay cả xương cốt của lão Lý ta còn chưa đụng tới. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã tới miệng hang Quỷ Khốc Sơn Cốc. Tần Tiêu dỡ cung từ trên lưng xuống, một tay kéo không khỏi khen thầm. Quả nhiên là cung xịn. Sau đó hắn móc một cái nhẫn sắt cột lên chuôi cung, đây là nhẫn sắt chính bản thân hắn đặc chế thuận tiện liên phát 3 mũi tên, thời điểm vũ cử bị giác thì dùng qua, hiệu quả thật tốt. Đây là thời điểm trước hắn ở trong quân đội học tập một tên chiến hữu xuất thân là vận động viên bắn tên. Huynh đệ ta trước nói cho ngươi biết, rắn không có lỗ tai, thị lực của đôi mắt cũng không tốt, bình thường là dựa vào cảm ứng nhiệt lượng phán đoán tình cảnh chung quanh. Súc sinh này am hiểu chạy đường thẳng, tốc độ khi rẽ ngoặt sẽ chậm đi rất nhiều, một hồi nếu gặp được nguy hiểm thì tận lực chạy vòng vo tam quốc. Chỗ yếu hại của nó là những địa phương như tại bầy tấc đôi mắt. Một hồi cự mãng đến ngươi bắn bầy tấc bắn hay là trên mắt nó. Chuyện được copy tại truyện phao. VN Lý Tự Nghiệp nghe xong thì hưng phấn nói. Đại nhân ngươi chọn trước, nếu không ta đánh cuộc cũng được. Ta đây chọn bầy tấc, 3 mũi tên phát ra cùng một lúc ta cá là đều trúng. Có một mũi tên không trúng, coi như là ta thua. Tốt ta bắn đôi mắt nó, 2 mũi tên 2 cái mí trên. Nếu có một mũi tên bắn chệch thì lão Lý ta liền nhận thua. Lý Tự Nghiệp sững sờ một chút rồi trong mắt hắn đảo đảo. Đợi một chút đại nhân, ngươi đừng khi dễ lão Lý đầu óc chậm hiểu nhé, ta nói rõ ràng trước tiền đánh cuộc là cái gì. Tiền đặt cược à, nếu không như vậy đi, người nếu thắng ta liền chính thức đưa cái tước hiệu hắc đản trứng đen cho ngươi, nếu là ta thắng thì sau này ngươi cũng phải để ta gọi ngươi là hắc đản. Sao hả, gạch nối, Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp trong tay mỗi người xách mấy con gà vịt còn đang say, từ ngày đó thấy cự mãng ăn nhiều cho nên lần lượt ném mồi vào sau đó lại lui ra, bọn họ lui ra chừng trăm thước ném gà vịt trong tay xong lại lách mình nấp sau một gốc cây lớn, một trái một phải nhìn chằm chằm vào chỗ ném mồi nhử, nơi đó hoàn toàn nằm trong tầm bắn của hai người. Lý Tự Nghiệp có chút khó hiểu, nói, tại sao phải dẫn nó đi ra, đem gà vịt nhét vào một đoàn mặc cho nó ăn không phải bớt việc hay sao? Tần Tiêu giải thích nói, nơi ở của cự mãng có nhiều đá nam châm nên mũi tên chúng ta bắn ra sẽ bị lệch. Lý Tự Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hai người giống như đang câu cá vậy, lẳng lặng chờ con rắn mắc câu. Ước chừng qua nửa canh giờ thì góc cua phía trước của sơn cốc mà cự mãng hay tới lui tuần tra. Một thân hình to lớn nhưng không cồng kềnh trượt trên mặt đất đem cả đá cỏ cây trên mặt đất ngã dạp xuống đất. Cái lưỡi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, miệng lớn mở rộng ra, gà vịt ném trên mặt đất nhanh chóng biến mất dần, cái bụng của con cự mãng phình to lên. Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt cuống họng phát khô âm thầm hoảng sợ nói. Mẹ kiếp con rắn này chẳng lẽ sắp hóa thành rồng rồi sao? Cái cổ của nó còn thô hơn cả eo của ta. Tần Tiêu lấy 3 mũi tên đặt lên cung âm thầm nhắm bắn. Mồi nhử nhanh chóng bị nuốt xong. Cho dù ngày hôm qua vừa mới ăn người nhưng mà khẩu vị của con rắn này rất khá, đã nuốt. gocchuyenaudio.com, hơn 10 con gà vịt rồi lại không có cảm giác no nê, tiếp tục dương cái miệng ác thú trong nháy mắt trườn tới, hơn nữa đã cách hai người vài chục bước. Còn 3 con cách 20 bước, trong lòng bàn tay Lý Tự Nghiệp có chút đổ mồ hôi, hắn kéo cung như trăng rằm, nháy mắt như con cự thú nhìn chằm chằm vào. 20 bước, 10 bước, Tần Tiêu cơ hồ ngửi được mùi tanh nồng của con rắn. Cuối cùng chỉ còn một con chưa nuốt vào, con rắn gần trong gang tấc cơ hồ trên người của hắn có rêu xanh. Lý Tự Nghiệp trừng mắt chuẩn bị phát tiễn, Tần Tiêu vội vàng vung tay lên ý bảo hắn dừng tay, không muốn thả mũi tên. Lý Tự Nghiệp kịp thời thu lực chuẩn bị phát tên, đúng vào lúc này cự mãng phát hiện có khác thường nên đột nhiên đứng thẳng người dậy, đầu rắn nhìn qua dò xét Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp kinh hãi, vừa mới chuẩn bị bắn tên gầy đao thì Tần Tiêu vận nội tức truyền âm. Không nên lộn xộn, bất động thì không có việc gì. Đợi nó ngấm rượu thì chúng ta động thủ lần nữa. Lý Tự Nghiệp mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, hắn không dám có chút động tác nào, mặc cho đầu con rắn tiến sát người của mình, đôi mắt rắn to như cái tô lóe hàn quang, lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Tiêu kéo cung trăng rằm, tùy thời chuẩn bị phát tiễn. Cự mãng lắc lắc đầu trong miệng phát thổ tín cơ hồ muốn cọ đến trên mặt Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp kiềm chế tâm thần, tận lực kiềm nén cảm xúc của mình không được vội vàng sao động, gần trong gang tấc giằng co với con rắn. May mắn là cự mãng cơm nước no nê, đối với tử thi như Lý Tự Nghiệp thì không có chút hứng thú, sau khi dò xét thì cái đầu hạ thấp xuống, nó bò trên mặt đất tuần tra lui tới chung quanh. nhìn ra được động tác của cự mãng không còn nhẹ nhàng linh hoạt như lúc trước, chậm chạp hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng càng chậm. Rốt cục nó đã chẳng muốn bò nữa, đem thân thể quằn lại thành một đống, nó nằm trên tảng đá ngủ say sưa. Cho đến lúc này Lý Tự Nghiệp mới thở ra một hơi, trong lồng ngực thì xuất hiện một cổ lửa giạt, lại dám dọa ta. Vèo một tiếng rít gào, Lý Tự Nghiệp bắn ra một mũi tên thẳng tắp đâm trúng con mắt trái của con rắn. Con cự mãng đột nhiên bị đau ở mắt trái thì thân thể điên cuồng quay cuồng trên mặt đất, trong sơn cốc phát ra tiếng vang như sấm sét, đá ở gần đó đều bị nát bấy. Tần Tiêu kinh hãi, nói, huynh đệ không tốt, nhanh chóng lên chỗ cao hơn, mũi tên này bắn quá sớm làm bị thương nó, chọc giận nó rồi. Quả nhiên cự mãng sau khi quậy nát một lúc thì như nổi điên nhắm vào Lý Tự Nghiệp đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh, cái đuôi to như roi thép quét tung đá trên mặt đất, lưu lại một cái rãnh to như chậu rửa mặt. Lý Tự Nghiệp cắn răng một cái lại bắn ra một mũi tên. Phốc một tiếng, mắt phải của cự mãng bị xuyên thủng, kích thích một cột máu bắn ra. Tần Tiêu thừa cơ bắn ra ba mũi tên cùng lúc, có hai mũi bắn vào chỗ bầy thấp của con rắn, một mũi tên bắn vào miệng của nó. Cự mãng bị trọng thương đột nhiên ngẩng cao đầu, nó phát ra tiếng xi một tiếng thật dài, sau đó cả thân thể lại quay cuồng trên mặt đất, mũi tên bắn vào miệng của nó xuyên ra và cắm vào vách đá lõm vào một lỗ lớn. Vèo, siêu siêu siêu, lại có bốn mũi tên bay ra, bay thẳng tới đầu và chỗ hiểm bầy tấc không lệch một ly. Huyết quang văng khắp nơi, bụi đất tung bay, tiếng nổ mạnh liên tục. Cách chương.